Kính thưa quý thầy hữu tri thức, đề tài hôm nay chúng tôi xin kính gửi đến quý vị là nương tựa tâm linh, vốn là phần phân tích về tam tự quy y, phần cuối cùng của các nghi thức đọc tụng trong các ngôi chùa Bắc Tông. Tam tự quy gồm có 3 bài kệ, mỗi bài 4 câu, mỗi câu 4 chữ. Hầu như quý Phật tử đều đã thuộc lòng rồi. Càng thuộc lòng chừng nào đó, những nhu cầu ứng dụng để quay về tâm linh đó trở nên bức thiết chừng đó. Tam tự quy y hiểu nghĩa đen đó là ba sự quay về nương tựa. Nếu ta tính cái số từ phía trước đó là quan trọng, và ta có thể dịch thoáng nghĩa hơn là sự quay về nương tựa ba ngôi tâm linh, còn lại là nương tựa tâm linh. Nghi thức của Phật giáo Bắc Tông phần đầu và phần cuối có phần giống nhau. Đảnh lễ Tam Bảo ở phần đầu như là thái độ bày tỏ lòng tôn kính cao nhất mà các hành giả cần thể hiện trước khi nghiền ngẫm giáo pháp để có cơ hội thực tập giáo pháp. Bài khai kinh kệ đó là một phần quan trọng ở chỗ giới thiệu cho chúng ta về giá trị siêu việt thời gian của pháp. Theo đó đó, ai ứng dụng hành trì đó thì sẽ có được những sự mầu nhiệm diễn ra trong đời của mình, là biến đổi cảnh giới khổ đau thành an vui hạnh phúc, giải quyết các bế tắc sâu muộn, giúp cho ta tiếp cận được cảnh giới an lành ở tâm và làm chủ được hoàn cảnh. Sau đó đó thì các hành giả bắt đầu đi vào trong phần kinh văn. Mỗi chùa thì có nghi thức chọn bài kinh khác nhau, và càng nghiền ngẫm về giáo pháp đó thì ta thấy cái nhu cầu quay về nương tựa sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Về phương diện nghĩa đen đó, tam tự quy y đó nói lên mỗi người có nhu cầu bằng ý thức và niềm vui quay về nương tựa vào Đức Phật, lịch sử, giáo pháp bầu nhiệm của Ngài và tăng đoàn, bao gồm tập thể các vị xuất gia chân chính. Cũng cần lưu ý một điểm đó, tự quy y ở đây đó là sự chủ động của mỗi người, mà trong chữ Hán đó, nó không có những cái đại từ nhân xưng hô thứ nhất như là con để bày tỏ lòng tôn kính với các bậc tâm linh, mà chỉ dùng là chữ ngã và chữ tự. Học thuyết vô ngã của Đạo Phật đó, một mặt nó dạy chúng ta nhìn thấy một sự vật hiện tượng là không có thực thể, tức là nó là tổ hợp của nhiều yếu tố. Mặt khác đó, dạy chúng ta sự trải nghiệm, thái độ khiêm cung trong tương quan xã hội. Do vì nhấn mạnh đến góc độ khiêm cung trong tâm lý học mà kinh văn đó, thay vì là ngã quy y Phật thì ít có bị hiểu lầm. Ở đây các tổ đã dùng cái từ tương đương là tự quy y Phật, tương tự tự quy pháp, tự quy tăng. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta hiểu tự quy là một ngữ danh từ. Sự quay về với Phật chính mình, sự quay về với pháp chính mình, sự quay về với tăng trong tâm, bởi vì nghĩa ngữ cảnh hoàn toàn không có thế. Và đạo Phật cũng không dạy thế nữa. Trong nghi thức trở thành Phật tử đó, thì câu tuyên bố mà mỗi người phải tự phát nguyện: con xin quay về nương tựa Đức Thế Tôn, con xin quay về nương tựa chánh pháp, con xin quay về nương tựa chư tăng. Ở trong tiếng Việt thì nó rõ nghĩa, không có vấn đề. Trong tiếng Anh, Pháp, Đức, chỉ có tiếng Hán thì mình không hiểu rõ văn phạm của nó thì dẫn đến tình trạng hiểu lầm. Một khi đã hiểu lầm rồi đó thì cái việc trải nghiệm nó cũng đi theo một cái hướng bị lệch lạc. Và đây cũng có thể là một trong các lý do dẫn đến tình trạng là có nhiều người đó hiểu Phật nhưng mà không thích đi chùa, có nghĩa là tự quy Phật với mình thôi. Phật của mình là Phật sao? Phật Phật tại tâm, thì là quy y với Phật mình đó, nghĩa là quay trở về với cái chân tâm thường trú. Nghe thì rất hay, nghĩa rất cao siêu, lý tưởng là rất là thâm, mà trên thực tế đó, cái đó nó sẽ dẫn đến sự ngã mạn. Mặc dầu trong kinh Đức Phật nói Như Lai là Phật đã thành nhờ nhìn thấy một cách trực tiếp tôn nhân của Ngài mà ta phát khởi lòng kính tín và cái nhu cầu quay về nương tựa bằng cách là đảnh lễ Ngài rồi ôn lại những đức hạnh cao quý trong cuộc đời của Ngài và nỗ lực phấn đấu được càng nhiều càng tốt các cái chất liệu và đức tính đó. Và nếu như ta không ngồi trước tượng Ngài mà ngồi trước một bãi biển hay là trên một bãi cỏ, trong một công viên, trong một khách sạn hay là trong phòng ngủ chẳng hạn, không có tượng hình ảnh Phật và ta chỉ hình dung Ngài, thì lúc đó Đức Phật nó trở thành là ngôi thứ ba, đang dấn khỏi cái không gian mà mình đang trải nghiệm chất liệu tâm linh. Thì sự kiện đó là bất đắc dĩ thôi, bởi vì ta không thể mang Đức Phật đi với mình từ nơi này sang địa điểm khác. Ở nhà thì mình có một góc tâm linh, đó là bàn thờ. Trong chùa đó là cả một không gian tâm linh, mà quan trọng nhất là chánh điện. Nên cái nhu cầu của tự quy nó quan trọng lắm. Phần lớn là chúng ta quy a vua. Là khi mình đi chùa được thời gian, cái bạn đồng tu nói thôi chị hay là em ráng quy vào ngày rằm tháng 7 sắp tới, đó là ngày mà tất cả mọi người phải thể hiện gương hiếu hạnh với cha mẹ hiện tiền, xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Lỡ có làm điều gì đó cha mẹ không vui đó thì sám hối, vì con cháu theo quy trình của nhân quả sẽ hiếu kính chúng ta một cách tương tự. Vì vậy việc đến chùa theo lời giải thích như trên nó cũng có ý nghĩa, nhưng ta không thấy rõ được tại sao mình phải làm đệ tử Đức Phật. Mình mới thấy được yếu tố là có phước, đi chùa có phước, quy có phước, và nhờ đó đó là đời sống gia đình im ấm, hạnh phúc, bình an và nhiều giá trị khác nè. Vì đó không khéo thì ta có thể xem Đức Phật như là một vị thần linh. Và do vậy cái thói quen tất yếu dù một phản xạ đó là sự cầu nguyện mong Phật gia hộ cho con, gia đình con, người thân thương của con thế này thế nọ thế kia, gia tài sự nghiệp sức khỏe bình an, vai trò xã hội bao gồm con người, các loài động vật, và có những tình huống bao gồm các loài thực vật tức cỏ cây hoa lá. Như vậy là việc cầu nguyện tất cả chúng sinh nó có gì là quá lớn không, quá khó không? Dĩ nhiên đây là một sự thực tập trải nghiệm tâm, làm cho tâm của mình trở nên rộng rãi hơn, cái đối tượng được quan tâm hướng về đó là phổ quát hơn, cho nên đó, tâm lượng chúng ta trở nên là rộng hơn. Sự thay đổi này nó rất là có ý nghĩa, tại vì trước đây mình chỉ quay về người thân thương, thì cái tôi sở hữu đó vẫn còn đeo bám mình. Bây giờ xem tất cả chúng sinh đó, thì lòng từ bi bắt đầu trỗi dậy, cái tình thương giới hạn nó bắt đầu nó được nhường bước cho cái tình thương từ bi có mặt phủ trùm, mở rộng, lan tỏa phổ biến và thấm nhuần vào trong nhận thức cũng như là sự trải nghiệm tâm linh của chúng ta. Trong triết học Đại Thừa đó thì khái niệm chúng sinh chỉ cho con người là bởi vì học thuyết Đức Phật dạy vô ngã, mà bây giờ nói tất cả con người, tất cả các loài động vật nó vẻ nó có cái hữu ngã đi, thì mới dùng cái từ là do chúng duyên sinh nhi tạo thành. Một sự sống nào nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác với nó, xung quanh nó, trong tự thân của nó mà tồn tại phát triển, cho đó được gọi là chúng sinh. Thể giải đại đạo phải được nêu lên như là một quyết tâm và cam kết. Thể giải là hiểu một cách toàn triệt, đại đạo là đạo lớn. Thế nào là đạo lớn khác với đạo vừa, đạo nhỏ? Là giác ngộ là đỉnh cao của hạnh phúc. Như vậy đi đến con đường giác ngộ là đi trên con đường lớn. Lúc đó nó làm cho tầm nhìn của chúng ta mở rộng hơn, ta không còn bị lệ thuộc vào thượng đế, các thần linh, ta không còn đầu hàng số phận, ta không bỏ cuộc nửa chừng, ta không sợ hãi các nghịch cảnh, ta không đổ lỗi cho người, cho cuộc đời, cho hoàn cảnh, và thấy rất rõ là mọi thứ đó đều có cái mối quan hệ nhân quả hết. Và đạo đó đó dạy chúng ta hướng đến tất cả mọi loài chúng sinh, chứ không phải chỉ giới hạn trong con người hay là một số nhóm người ta. Rồi cái tầm quan tâm trên nền tảng của từ bi, cái tầm cứu giúp trên nền tảng của tự giác, cái tầm dấn thân trên nền tảng của phụng sự là rất rộng to đến độ là vô cực. Chúng ta không có tạo được một cái ranh giới, chỉ cả nó nhỏ lắm. Anh cả trong nhà tức là người con trưởng trong một gia đình, nó không nói về cái tầm dốc lớn được, chỉ nói về cái thứ tự trước và sau thôi. Ở các chùa miền Trung đó thì thỉnh thoảng ta dùng cái từ thầy cả để ám chỉ cho thầy trụ trì, mà không nên dùng tên của thầy ấy để tôn vinh đó mà. Và trong các chùa Nam Tông ngày nay ta cũng dùng cái từ thầy cả để chỉ cho thầy trụ trì. Nếu ta hiểu đạo cả như thế thì nó không gì là lớn lắm. Hoặc là có một từ to hơn chút xíu, đó là biển cả, là biển lớn mênh mông. Thì đạo cả hiểu thứ hai này đó thì thấy nó có được cái tầm dốc. Về nghĩa bóng thì có thể nói là đạo vĩ đại. Vĩ đại nó không nói về cái không gian lớn và nhỏ, mà nói về cái giá trị chứa được bên trong. Khi mỗi người chiêm nghiệm trên, hiểu thấu được, ứng dụng trong đời sống, thì cái sự vĩ đại trên con đường làm người, trên con đường làm thánh, trên con đường giải thoát đó, nó sẽ rộng mở với một phương trời vô cùng cao rộng, không có một giới hạn nào có thể nhốt nó lại được, giới hạn được. Hiện nay đó là số lượng người theo Phật giáo có thể được chia làm hai nhóm: nhóm tín đồ, nhóm Phật tử. Tín đồ đó là người đến với Phật bằng tín ngưỡng, cho cái nhu cầu hiểu đạo cả của Đức Phật, hiểu đạo vĩ đại, đạo giác ngộ, đạo cứu thế độ sinh, đạo dấn thân phụng sự, đạo làm lễ lạc cuộc đời đó, nó rất là giới hạn. Thế thì mình tới với Phật bằng tín ngưỡng, mình chỉ mong Phật cầu mình gia hộ thôi. Còn bao nhiêu mảnh đề bất hạnh khác trong cuộc đời này đôi lúc mình không thèm nghĩ đến. Các phương tiện truyền thông, TV, radio, báo, tạp chí, internet đưa tin hầu như là hàng giây, hàng phút. Người ta có bận tâm đâu. Có những nơi chết tập thể do sóng thần, động đất, chiến tranh, là lúc là vài trăm người, vài ngàn người, lòng mình cũng thấy dửng dưng, bởi vì nó không liên hệ đến cái nó khổ điều đau của ta. Phát vô thượng tâm là phát tâm vô thượng, một thuật ngữ tương đương với tâm bồ đề, và nghĩa đen đó là tâm giác ngộ hay là thái độ, ý chí, động cơ, lý tưởng hướng về sự giác ngộ, nhưng mà hướng về cái phước báo thông thường. Cho nên trong phần quy ngữ thứ nhất, cái câu cuối cùng nó có mối quan hệ nhân quả với câu thứ ba, vậy là có mối quan hệ nhân quả với câu thứ nhất. Phật á, là bậc giác ngộ, đạo cả là đạo giác ngộ, tâm vô thượng là tâm hướng về sự giác ngộ. Không có đối tượng Đức Phật là bậc giác ngộ như là một nhân vật lịch sử có thật thì ta không biết được đạo giác ngộ của Ngài là cái gì. Mà muốn được một phần nào đó của đạo giác ngộ vô thượng đó thì ta phải đi trên con đường hướng về sự vô thượng này. Có một sự khác biệt rất lớn giữa niềm tin Phật dạy và niềm tin các tôn giáo khác. Bà là Môn giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo, các tôn giáo nhất thần, đa thần, các tôn giáo trong Việt Nam, Trung Quốc như là Nho giáo, Lão giáo, hoặc là riêng của Việt Nam là Cao Đài, đều có khuynh hướng tôn vinh giá trị của Thượng Đế lên và khích lệ con người, đặc biệt là tín đồ đó, chỉ cần giao khoán niềm tin cho Chúa thôi mọi thứ được giải quyết. Cái đó về nhân quả nó là bánh vẽ, có thể nó to bằng cái quả núi Tu Di, nó rộng lớn như là biển, nên nó bự như là cái quả trái đất này, mà trên thực tế không ăn được vì nó có hình vẽ mà chứ không phải là bánh thật. Cho nên ta phải phát tâm lớn. Phát tâm lớn là tâm độ sinh, tâm phụng sự, tâm hướng đến sự giác ngộ, chứ không chỉ đơn thuần mong mỏi cái phước báo. Vì là Phật không dạy chúng ta mong mỏi, dạy chúng ta gieo trồng phước báo để có phước báo nhiều hơn. Tiền tạo tiền, phước tạo phước. Tiền xài rồi sẽ hết, phước biết tích góp thì phước sẽ ngày càng to. Vậy khi hướng đến Đức Phật đó, thì cái quan trọng nhất là làm sao mong được giác ngộ như Ngài, chứ phải mong được phước báo trở thành một đại tỷ phú. Ở đâu có sự nỗ lực trải nghiệm trên nó, ở đó có sự thành tựu, mà đỉnh cao nhất của đó là quả giác ngộ. Vậy đó, thực tập theo mọi tập thứ nhất đó, thì ta bớt nguyện cầu Đức Phật. Nguyện cầu mà không có thực tập á, Đức Phật đã xác định và liệt nó vào một trong 8 loại khổ đạo, cầu bất đắc khổ. Cho nên người tu học Phật quy ngưỡng Đức Phật rất là thiết thực, mạnh dạng, năng động, tự tin, không sợ hãi, v.v. Câu tâm linh thứ hai là chánh pháp của Đức Phật. Khi chúng ta phát nguyện kết thúc một thời kinh bằng câu tự quy pháp thì mỗi người phải tự liên tưởng rằng là con đang quay về nương tựa vào chánh pháp hay là lề vàng thước ngọc của Đức Thích Ca, chân lý muôn đề, con đường hạnh phúc và bình an, giá trị cao siêu màu nhiệm, có khả năng giải quyết tất cả mọi bế tắc trở ngại chướng duyên. Một bệnh nhân đương vào một bác sĩ giỏi, lắng nghe các hướng dẫn về chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt, rồi kiên cử trong thực phẩm, vân vân, thì là đang có cái nhu cầu là nương tựa vào bác sĩ, nương tựa vào y khoa nói chung. Giáo pháp của Đức Phật nó còn hơn cả các dược liệu và chất bổ, là bổ đạo đức, nuôi dưỡng tâm linh, lớn mạnh an vui hạnh phúc, và hướng chúng ta đến giá trị chứng đắc. Do đó phải tự mình nương tựa vào chánh pháp, được hiểu bằng ba góc độ. Thứ nhất đó, là phải tự mình đọc kinh điển và nương tựa vào nghĩa lý được Đức Phật mô tả trong kinh điển để thực tập. Cái nương tựa này là rất có ý nghĩa. Kinh điển thì có nhiều, nên chọn những bài kinh thích hợp với pháp môn và sự hành trì của ta. Ví dụ quý vị nếu là một doanh nghiệp thì có thể chọn những bài kinh Đức Phật dạy về phát triển kinh tế, tạo dựng phước báo, tránh những cái cơ hội tổn thất tài sản do hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, trộm cướp, chính phủ tịch thu vợ hay chồng hoặc con cái phá sản, hoặc là rượu chè hay là bê tha, dẫn đến tình trạng bệnh nhiều quá và do vậy tài sản không có cánh mà phải bay hết. Thế đó, chỗ nào không có kinh thì ta phải tìm làm sao cho có kinh để mà tụng, và phải tụng những bài kinh thuần Việt để đọc câu nào ta hiểu thấm câu đó. Thay đổi thói quen tụng kinh để cầu phước, đó là nội dung thứ hai. Bày tỏ lòng tôn kính đối với quyển kinh, ví dụ như lại mỗi một lại khi ta đọc một câu hay là một danh niệm Phật hay là một chữ, phước mà ta đạt được là lòng tôn kính chánh pháp. Phước đó không giải quyết được vấn đề khổ đau, thứ đó sẽ giúp cho chúng ta được người khác tôn trọng lại, vậy thôi. Mình có tôn trọng Phật pháp thì thế hệ con cháu, những người bạn sẽ có lòng mến phục ta. Đó là một cái nhân quả mang tính cách là thiết thực, chứ không thể nói rằng là lại một bài kinh, lại một danh hiệu Phật là có thể diệt hết tất cả mọi khổ đau. Chuyện đó là chuyện không có. Nói để khích lệ thì được, nhưng mà nói để mô tả chân lý thì chắc chắn là không. Phương diện thứ ba của nương tựa vào pháp là làm sao phải tham cứu về nó. Dưới ba phương diện văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Ở đây Đức Phật khích lệ chúng ta là phải học nhiều các bài kinh, chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Mỗi một bài kinh nó giống như một cái dược chất tâm linh, giống như chất bổ á. Mình ăn cái món gì đó mà ăn ngoài thì nó chỉ có chất đó, thậm chí là dư thừa, nhưng mà ngược lại là thiếu rất nhiều các chất khác. Cho nên là không bệnh này thì cũng phát sinh bệnh khác. Trên đường từ phi trường đến chùa Minh Phước, có một anh Phật tử gọi điện thoại hỏi là 3 năm vừa qua đó anh phát nguyện ăn chay trường, mà nếu anh bỏ cuộc thì anh sẽ đọa 18 tầng địa ngục. Bây giờ vợ anh ăn chay trường theo anh đến độ là bị thói quá cuộc sống. Nếu duy trì ăn chay trường đó thì bệnh của vợ ngày càng tăng, tiền để đáp ứng cho các dịch vụ y tế không đủ, mà bỏ lời nguyện thì sợ bị đọa địa ngục, thì phải giải quyết thế nào? Chứ tôi hỏi là anh ăn chay thế nào? Anh nói ăn rau muống, nước tương, chao. Chứ tôi nói không chết là may rồi, chứ thói quá cuộc sống là nhẹ đấy. Ăn chay là ít bệnh tật, thì ít chứa những độc tố, chứ không có nghĩa là ăn cái gì ở trong thực phẩm chay cũng đều là tốt. Nếu vì ăn chay theo thực phẩm và công nghệ thực phẩm chay Đài Loan đấy, thì phần lớn đó là quá chắc thôi, cái chất bổ bao nhiêu đâu. Ăn vô đó thì sanh nhiều bệnh tật, mà tâm nó bị hư. Vì miệng thì ăn chay, nhưng mà con mắt đó thì nhìn thấy con vật, cái lỗ mũi, cái lưỡi thì đang ngửi và nếm cái mùi vị mặn, hình thù mặn, thì đó không còn là thanh trai nữa. Và do vậy đó, cái giá trị của sự ăn chay bị mất. Do đó phải ăn chay một cách giản đơn và ăn đủ các chất bổ. 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc còn trong bụng mẹ, họ có bị suy nhược gì đâu, họ khỏe ra cứng rắn tay chân, tại vì ăn họ đủ chất, họ ăn đủ chất. Thì trong Phật pháp cũng như thế, nếu quý vị đọc quanh năm suốt tháng một bài kinh, giống như chúng ta đang tiêu thụ của một thực phẩm mà không đủ được. Đây là lý do suốt cuộc đời Đức Phật đã thuyết giảng đến 300.000 bài kinh tại 300.000 pháp hội, dài ngắn vừa. Nhiều khi có chỉ có cái bệnh sân thôi, Đức Phật nói đến mười mấy 20 bài kinh khác nhau. Có người thì áp dụng bài kinh này để trị sân hiệu quả, có người phải áp dụng 2-3 bài kinh mới hiệu quả. Nó phải tương thích với cái biệt nghiệp của chúng ta. Tôi giống như ho, không phải ho nào cũng là cảm. Ho chỉ là một cái biểu hiện, một triệu chứng. Có khi là cảm, cảm nắng, cảm gió. Có khi là viêm cổ, có khi là yếu phổi, có khi là viêm họng hạ, có khi là dị ứng. Nó có biết bao nhiêu là cái nguyên nhân khác nhau. thì mỗi một nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc về tâm lý, nhận thức, thái độ, hành động rất là phức tạp. Và do vậy phải đọc nhiều bài kinh, nương tựa vào nhiều bài kinh để ta có một cái hướng giải quyết toàn triệt, dứt điểm, không dẫn theo bất kỳ một cái phản ứng phụ nào. Sau khi mình thấy rõ giá trị của Phật pháp thì thể hiện cam kết là nương tựa, trải nghiệm, hành trì, chúng ta cần phải ý thức rõ là chánh pháp của Đức Phật nó có 5 đặc điểm. Nếu mà không hiểu được cái này đó, ta quy Phật một thời gian, sau đó đó vì theo vợ theo chồng có đạo, ta bỏ đạo vì hiểu lầm rằng là đạo nào cũng dạy người lấn lắc làm lặt, hoặc là vì cái khó khăn kinh tế cho nên các tôn giáo khác ta dụ đạo, đó là giờ đi theo đạo đi, tôi sẽ ủng hộ công an việc làm, hỗ trợ điều kiện, vân vân, cho con trâu để cày ruộng, cho cái nhà tình thương của Chúa, trâu của Chúa, cho lúa của Chúa để làm ăn, và sau này thành tựu được sự nghiệp thì ta nhớ rằng là dựa vào Chúa mà ta có được ngày hôm nay, thì người ấy vẫn giữ vững lập trường với chánh pháp. Lý do tại sao? Vì người ấy khi mà tự mình nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, không phải là đi A Vua A Tòng, mà thấy rất rõ giáo pháp có nâng đặc điểm đến để mà thấy, nó khác hoàn toàn đến để mà tin, đến mà thấy. Quý vị có cái thái độ nhận định đánh giá khách quan, giá trị là lạc, chứ không phải nghe ta đồn đãi. Ta đến như là một chứng nhân, có thể kiểm tra đánh giá từ nhiều góc độ phương diện, cho đến lúc nào thấy được rằng là giáo pháp của Đức Phật có lợi cho mình, người thân thương, cộng đồng, xã hội ở hiện tại và trong tương lai, lúc đó ta đến với Phật. Mà không đến là bị lỗ lã, thiệt thòi, mất quyền lợi. Đặc điểm 2, thiết thực hiện tại. Giống như là một cái thuốc có giá trị, uống vào là có tác dụng liền. Tác dụng của thuốc là thước đo về việc xác định bệnh đúng hay là sai. Chỉ riêng là cái việc mà giảm bệnh nó khác với giảm đau à. Bác sĩ Việt Nam mỗi lần khám bệnh cho thuốc uống một lần là 5-6 viên. Uống kiểu mà đánh hội đồng ấy. Cảm chút xíu, trụ sinh chút xíu, rồi an thần chút xíu. Nó không trúng cái này thì nó trúng cái kia. Và người bệnh nó có tâm lý là có kết quả liền là bác sĩ giỏi. Cho nên uống vào những cái loại thuốc như thế sau này nó bị quá đô, dẫn đến nhiều cái tác dụng phụ lắm. Chánh pháp nó sâu sắc hơn cái đó nhiều. Uống vô một liều chánh pháp là ta có tác dụng như là ngay lập tức áp phê rất là lâu. Ví dụ như mình đang buồn vì thất tình hay là tiêu tan sự nghiệp, mất công việc làm, người thân thương không hiểu, ta uống cái liều thuốc buông xả, biết rất rõ rằng là mọi người đều có cái cá tánh với cái biệt nghiệp, không phải mình muốn mà được. Cho nên thay vì đó là mình bám víu khổ đau theo những cái tình huống giao thường, thì ta hãy tự làm chủ lấy mình, lấy mình xử lý cảm xúc, vượt qua bế tắc, và do đó ta vẫn bình an trong một thế giới rộn ràng bất an. Uống vô cái là áp phê liền đó. Ngay lúc thực tập là có kết quả rồi, chứ phải chờ sau khi chết. Cho nên khi mình đến chùa thực tập hành trì Phật pháp mà thấy lòng tham vẫn còn, sân si vẫn còn, phiền não vẫn còn, ganh đua hơn thua, trù dập, tính toán đông đo tính điếm, thì ta biết là mình chưa hành trì đúng, hoặc là mình chưa có sự hành trì. Và thước đo đó là cái phản ánh của những người thân của chúng ta. Trước khi mình đi đến chùa tham dự quy pháp á, thì có thể là ai nói một câu mình phản lại một câu. Ai sư tử Hà Đông á, mình cũng phải là sư tử Hà Tây, tối thiểu cũng phải là Hà Tĩnh, còn dữ dằn nữa là Hà Bá. Bây giờ sau khi theo Phật rồi, người ta Hà Bá, mình Hà Tĩnh thôi, tức là tỉnh bơ, giống như không có gì. Tại vì ta biết rất rõ người nào làm xấu luật pháp sẽ nghiêm trị người ấy. Nếu luật pháp vì một lý do nào đó, hoặc là do thiếu nghiêm minh mà không nghiêm trị được, thì nhân quả sẽ trị người ấy. Ta chỉ báo với các cơ quan chức năng luật thôi, mà mình không phải khổ theo, bám theo người đấy để mà trả đũa hằn thù. Nếu không khéo ta tạo ra những cái tình huống xấu còn hơn là cái người này cái xấu với mình nữa, thì mình có tốt hơn ai đâu. Chẳng hạn như bé Hồng Anh 14 tuổi ở Đầm Dơi, Cà Mau, bị hai vợ chồng Giang 30 tuổi, Thơm 33 tuổi hành hạ còn hơn là thầy trung cổ, dùng kìm bẻ gãy 5 cây răng, dùng cây gãy gọc đánh bầm xương cậu bé, rồi dùng sắt nung hồng dí vào bộ phận sinh dục của đứa bé, đánh gọi là thương tật 66,83%. Nếu không có công an xuất hiện kịp thời thì những người làng xóm đã xử lý hai vợ chồng này, vì nghĩ rằng là hai người này mất nhân tính rồi, không còn là con người nữa. Những người thấy nỗi đau của bé Duy Hào Anh đó, là tham gia vào và vào mà không biết dừng lại ở cái công bằng xã hội và luật đó, thì chính người đó sẽ trở thành là tội phạm mới. Rồi xử lý hai vợ chồng này thì họ sẽ bị vi phạm luật pháp. Hai vợ chồng là vi phạm luật pháp thì luật pháp sẽ nghiêm trị. Chính quyền đã ra lệnh rồi, đã bắt tạm giam vào ngày 30 tháng 4. Chỉ sau cái vụ việc xảy ra khoảng 3 ngày thôi là đã tạm giam và tiếp tục chờ xử lý nghiêm minh theo luật. Nhưng mà không, những hiện tượng tương tự trong tương lai sẽ thay vậy xảy ra. Vì đó là cái tính thiết thực hiện tại đó là nó làm cho mình thấy rõ một cái trước mắt chứ phải chờ lâu sai gì hết á. Đặc điểm thứ ba là siêu việt thời gian. Có những cái áp phê của thuốc á, nhất là giảm đau đó, là nhất thời, sau đó là đau nhiều hơn. Khát nước mà uống vào một cái cốc nước muối sẽ làm cho chúng ta bị hốc hác cái cổ, trong khi uống một ly nước mát của chùa Minh Phước á, cái cổ nó thanh giọng liền. Áp phê thấy dễ chịu, giờ nóng đực sao thấy cũng không sao hết á. Và cái độ áp phê này nó không phải chỉ ngay cái lúc mà ta đưa cái ly nước vào trong miệng, nó thấm ngay cái vòng cổ, nó kéo dài thêm một vài tiếng nữa. Nếu ở trong đây nó có chất cam thảo hay là trà lục tổ, cái hậu á, cái đó nó ngọt ngọt, nó im sao đó, và nói một tiếng hai tiếng ta không cảm thấy bị mệt. Như vậy ngoài cái thiết thực hiện tại đó, giáo pháp của Đức Phật nó còn hơn thế nữa, là kéo dài cái tính giá trị lệ lạc vài chục năm sau, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa. Rồi xuống thế mồ dạy gì không tu không? Mình gieo trồng một cái nhân lành, quả lành nó trổ với chúng ta bây giờ, nó lại tiếp tục trổ ở những dịp khác. Cái đó có phải là quá lý tưởng, quá cương điệu không? Ai đã từng trồng cây thì thấy rõ. Chẳng hạn như cây ăn trái này, có cây thì 3 tháng cho trái, 6 tháng cho trái, 1 năm cho trái. Ta làm hết một vụ mùa đó có thể có được 2 tấn, 3 tấn đến vài chục tấn chẳng hạn cho một mẫu đất. Thì hết vụ mùa đó thì trái nó đâu có ngưng đâu. Đúng cái mùa đó năm sau hay đúng cái chu kỳ 3 tháng, 6 tháng thì nó lại tiếp tục cho trái khác. Như vậy là mình trồng cây có một lần thôi, mà việc hưởng quả nó đó là mùa này, mùa kia, mùa tiếp và những mùa sau. Thì cái việc gieo trồng phước báo do chúng ta hiểu và hành trì Phật pháp á, là giá trị Phật pháp nó tác dụng trên con người thông qua nhận thức, hành động, lời nói, việc làm đó, là nó áp phê đến nhiều kiếp nữa. Có nhiều người nói là từ lúc mà tôi đi chùa Bình Phước rồi, gặp thầy trụ trì hướng dẫn rồi đó, thì tôi không còn đánh bạc nữa, chẳng hạn vậy. Nó cho tiền xuống, cho tiền cỡ gì đi nữa tôi cũng không ham, không thèm nữa. Biết rõ là cái này đó là bắt phạt bằng. Hoặc là có một số quý ông á là bỏ rượu, có người bỏ luôn thuốc lá, về nhà các bà vợ mừng quá trời, hạnh phúc gia đình trong ấm quậy. Cho nên áp phê đó nó không phải chỉ ở cái lúc bỏ phước mà nó còn kéo dài thêm cả mấy chục năm sống chung với nhau còn lại. Thứ tư, được người trí tán thán. Chân lý đó là bất di bất dịch. Những cái phi chân lý được đánh đồng chân lý là khá nhiều. Chẳng hạn như trong chùa chúng ta có một cái cây đèn cầy cao 1m8, màu vàng cam, trái và phải, để bày tỏ lòng tôn kính dâng cúng Đức Phật. Bây giờ một người nào đó thấy đèn cầy này quý quá đi, bây giờ mới giả mạo là một cây đèn cầy khác bằng giấy, tiền của nó chỉ bằng là 1/50 cho đến 1/100 thôi, thậm chí là các hoa dân làm là tinh vi hơn, đẹp hơn, nhưng mà giá trị thật của nó chắc chắn nó cũng phải ít hơn mà. Thì giữa cái đèn cầy bằng giấy, tức là làm giả mạo, và cái bằng thật á, thì cái người thiếu trình độ nhận thức hoặc là bị a vua a tòng cò mồi thì người ta sẽ tán dương cái giấy, còn cái người trí, tức là hiểu đâu là giá trị thật, đâu là tốt, đâu là xấu, họ bị áp lực của ai cho nên nói cái nào đúng là nói. Giữa đá và đồng thì đồng quý hơn đá, giữa đồng và vàng, vàng quý hơn đồng, giữa vàng và kim cương, kim cương quý hơn vàng, đó là quy luật. Có muốn phủ định nó vẫn thế. Các bậc trí là những người chân nhân, họ nói, họ suy nghĩ, họ phán đoán, họ tán dương là có cái quan điểm độc lập, chứ không phải là vì người ấy là có quan hệ tình thân thì đen cả thành trắng, xấu trở thành tốt. Được những người xấu tán dương thì dễ lắm, vì dân gian ta nói có câu âm binh nào, xin lỗi, thầy pháp nào âm binh đó. Thay vì nói thầy pháp là xấu, ta không nói xấu. Thầy pháp thì có đệ tử là âm binh, thầy tu có các đệ tử là người chuyển hóa, thầy bói có các đệ tử là mê tín. Thành phần nào cũng có những đối tượng đi theo hết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tinh cầu về vị nhân quả. Cho nên là các tôn giáo khác đó, thì các bậc trí ta không có khen, chỉ có những người mê tín dị đoan khen, những người cò mồi khen, những người thiếu trình độ nhận thức khen, hoặc là khen mà không biết mình lý do tại sao phải khen nữa. Tại vì trước đây cha mẹ mình đã nói thế, giờ nói theo thôi. Còn các bậc trí đó thì họ khen đó là chắc cú, nó có giá trị thật mới khen, nhưng không có giá trị không ai khen hết. Và thứ năm, mang lại an lạc hiện tại, hướng đến giải thoát. Giá trị chính pháp mà không có mang lại lạc thì đi theo để làm cái gì? Đỉnh cao nhất an lạc là giải thoát. Người tại gia thì không có giải thoát nhưng mà cần an lạc. Người xuất gia thì không bận tâm ở an lạc mà hướng tâm về giải thoát tuyệt đối. Khi mà mình lão thông được năm đặc điểm như vừa nêu thì ta rất trung thành với lý tưởng chánh pháp, dù dưới bất kỳ một áp lực nào, cạm bẫy gì, khó khăn gì ta cũng vượt qua được hết. Thâm nhập kinh tạng, thâm nhập có nghĩa là mình phải sống từ bên trong giáo pháp vào đến tận cốt lõi. Ví dụ như một ăn trộm mà muốn có tiền của xài là phải thâm nhập vào cái nhà, phải đột nhập vô, đột nhập nhà vì mục đích xấu. Còn người muốn được an vui giải thoát đó, thì phải đột nhập vào trong Phật pháp và giữ mình, ngâm mình ở trong đó để mình được thấm nhuần, giống như là một cái cục sỏi nhỏ, hạt cát nhỏ được cấy vào trong cơ thể của con sò và nuôi nó trong khoảng thời gian dài năm, thì hạt cát đó sẽ trở thành một hạt ngọc trai, và hạt cát đó nó đã được thấm nhuần ở trong cơ thể của con sò, lấy cái dưỡng chất của con sò tô bồi nét đẹp cho chính bản thân mình, và kết quả là nó trở thành là một con vật hữu dụng. Chứ còn nếu mà hạt cát, cái cục sỏi mình quăng chỗ này chỗ nọ, ta sợ lắm, bỏ vào cơm là phải bỏ cơm không ăn được, bỏ vào áo quần thì là ngứa ngáy chịu không được, nhưng mà bỏ vào trong cơ thể con sò đó thì nó trở thành một vật có giá trị. Thì bản thân của chúng ta cũng vậy, phải thấm mình trong giáo pháp, mà muốn như thế là phải thâm nhập kinh tạng. Kinh tạng là kho tàng kinh, nó khác với cái nghĩa đen là tàng kinh cát của Trung Quốc. Các chùa Trung Quốc thì có một cái gác lầu, trong đó có rất nhiều bộ kinh, kinh Phật, kinh giải thoát, kinh cho người tại gia, kinh người xuất gia, kinh Thanh Văn, kinh Bồ Tát, kinh Phật. Là Thiếu Lâm thì còn có thêm là kinh Võ Lâm. Để có được những bí kíp Võ Lâm đặc biệt, Nhất Dương Chỉ, kinh Thân, kinh Công, Trưởng, vân vân. Thâm nhập kinh tạng này không phải là nắm hết những thứ đó, làm gì? Mà thâm nhập kinh tạng là phải hiểu rõ được cái cốt lõi Phật dạy là cái gì. Nhắn tắt được mô tả trong kinh Pháp Cú 183: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Phần lớn chúng ta mới dừng lại phương diện đầu là không làm các điều ác thôi. Không làm điều ác thì không có phước gì hết. Không làm điều ác là không có tội, không bị luật pháp nghiêm trị. Ta mới vẫn đứng ở cái con số điểm khởi đầu, đó là Giê-xô. Thực hiện các điều lành là nâng từ cái điểm Giê-xô về phước báo lên tới là 70-80%. Cho nên người tu học Phật là phải làm phước thật nhiều. Thấy nỗi đau của chúng sinh cũng là nỗi đau của mình, cho nên nó là chia sẻ, giang tay, nâng đỡ, trợ giúp, ủng hộ, khích lệ, tán dương, vân vân. Và phải tôi luyện cho động cơ chân chính, chứ làm mà vì danh, vì lệ, vì mua chuộc, vì bị áp lực, vì lỡ hứa, vân vân, thì động cơ đó nó trở thành là xấu. Do đó quả phúc của hành động thiện nó không được lớn. Ở một phương diện khác á, tinh hoa của lời Phật dạy nó được hiểu là tứ diệu đế, gồm hai lớp nhân quả: quả khổ buộc ta phải truy tìm nguyên nhân, quả hạnh phúc buộc ta phải đi trên con đường giải thoát. Giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, ta phải dựa trên quy trình hai lớp nhân quả của tứ diệu đế. Thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ đến với chúng ta rất nhanh. Còn bây giờ mình không phân tích cái nhân, cái duyên, tức là điều kiện tại sao ta bị trở ngại, bị người khác hại, bị người nói xấu, lận đận ba chìm bảy nổi tám lên đên, thì ta dính diện không giải quyết được nó. Đi cầu nguyện nó chỉ giải quyết được cái ức chế tâm lý thôi, nhất thời là mình nghĩ là mình được phù hộ, còn nguyên nhân vẫn còn nguyên, không giải mở nó thì nó vẫn nằm mình và nó vẫn trổ quả xấu tiếp tục. Cho nên giải quyết quả xấu bằng cách là phân tích nguyên nhân, tiếp cận hạnh phúc buộc ta phải trải nghiệm con đường, chứ không cầu nguyện suông. Ngoài ra đó, để thâm nhập được kinh tạng thì ta phải nắm rõ được tất cả mọi sự vật hiện tượng hữu vi là không thường còn, dao động, biến hoại. Vũ trụ này thì có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Con người đó thì sanh, già, bệnh, chết. Mọi thứ đó là thành, sanh, trụ, dị, diệt. Tại vì đó nó luôn luôn trong cái tiến trình trở thành một cái mới, chứ không giữ nguyên ở ngay vị trí của nó. Hiểu mọi sự vật hiện tượng là không có một ngã thể bất biến. Mọi thứ được cấu tạo bởi nhiều yếu tố khác. Truy nhiều yếu tố khác nó được cấu tạo bởi nhiều yếu tố khác nữa. Hỏi cái chua là cái gì? Được nối kết bởi mái ngói, gạch, xi măng, tường, hoa văn, họa tiết, rồi các sản phẩm gỗ như là bao lam, tượng, bàn thờ, mỏ, các vật đồng như là hồng chung, tiểu chung, khánh và nhiều thứ khác nữa, gạch lót bên dưới, cột kèo. Và bỏ đi những thứ này thì không có chùa, cho nên chùa được tạo bởi những yếu tố không phải chùa, có liên hệ đến chùa hoặc trực tiếp hay là gián tiếp. Thế là được gọi là vô ngã. Thì về phương diện tâm lý đó, ta không có cống cao ngã mạn, sống rất là trình độ nhưng mà khiêm tốn, cho nên đắc nhân tâm, ai gần mình cũng cảm thấy hạnh phúc bình an thờ thế hết đó. Và khi đối diện trước cái vô thường, những biến đổi quầy mua của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy là phải quán vô ngã để xử lý khổ đau, không còn khổ nữa. Ngã là cơ hội để khổ đau bám víu lên, hoặc là trên thân, hoặc là trên tâm. Khi mình quán vô ngã thì khổ đau vẫn có mặt nhưng không có chỗ để dính, như là cục hít dính hay là hút các vật kim loại vào nó, để tạo ra tính hệ lụy. Thì dòng cảm xúc nó bám vào cái tôi, cái tôi sở hữu, gia đình, chồng vợ, con cái, người thân thương, vật dụng, sự nghiệp, năm tháng ngày giờ, của cải v.v. làm bạn đồng hành để theo đó nó khống chế và nó hành hạ mình khổ đau. Và quán vô ngã người ta vượt qua nó. Ai thực tập được những điều như thế thì được gọi là đang thâm nhập kinh tạng. Mặc dù ấy có thể là đọc chỉ có 10 bài kinh, 20 bài kinh thôi, và nó thẩm thấu được. Cho nên là sống bình an, không sợ hãi, thản nhiên, không rầu lo, cắt đứt với cái nỗi đau trong quá khứ, cắt đứt nỗi sợ hãi trong tương lai, đầu tư trọn vẹn với chánh niệm trong hiện tại, là làm chủ được đi đứng nằm ngồi, nói nín co duỗi động tịnh thức ngủ, không có gì mà mình không thấy được, làm chủ được hết. Kết quả là khi thâm nhập được kinh tạng thì ta có trí tuệ như biển. Độ sâu của biển thì lớn lắm, nhưng mà nó đi lại lại ở bờ biển thì có cát, sau đó sâu theo bây giờ cái cạnh đường huyền á, ra càng xa biển khơi thì độ sâu càng lớn. Còn sông là nó sâu thình lình, vì ra đến giữa sông thì cũng không sâu bao nhiêu so với ở bờ sông. Trí huệ như biển là trí huệ sâu sắc, trí tuệ không giới hạn bởi không gian thời gian, trí tuệ thấy rõ được nhân quả, duyên khởi tương tác đa chiều. Con người là chủ nhân của nghiệp, người kế thừa nghiệp, hạnh phúc khổ đau do chính chúng ta tạo ra, và chúng ta phải giải quyết nó chứ không ai giải quyết giùm hết. Người có trí tuệ nhìn thấy rất rõ mọi thứ, có khả năng tiên tri về kinh tế, xã hội, văn hóa, mọi thứ sẽ diễn ra trong đời của mình để trù liệu trước, nhờ đó được bình an. Người có trí tuệ phán đoán rất nhanh, phán đoán nào cũng chuẩn, đụng vào đâu là thành công đó, đầu tư vào đâu là lợi đó, dấn thân vào đâu mang an vui và đóng góp ở đó. Người có trí như biển sẽ không còn những thái độ do dự chần chừ băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, khi làm khi bỏ, khi muốn lúc không, giống như ba phải. Cái tính cách dứt khoát của trí tuệ nó làm cho chúng ta thấy rõ, do vì thấy rõ cho nên nó trở nên bình an, không còn sợ dao động cái gì hết. Người có trí tuệ sẽ không còn mê tín dị đoan và thượng đế các thần linh, không còn thờ thượng đế rồi mẹ tổ tiên quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, thánh mẫu thiên hậu, táo quân, thần tài, thổ địa, quan công, bất cứ một vị thần nào, mà chỉ thờ Phật, các vị Bồ Tát, thánh tăng và cha mẹ ông bà như các vị Phật sống trong nhà. Chứ tụng kinh mà để cầu phước, tụng kinh để mà kể câu với Đức Phật thì ta sẽ trở thành làm cái máy lặt. Mới như thế ta chỉ cần bỏ tốn vài chục ngàn, vài trăm ngàn mua cái máy mở ra, nó đọc suốt ngày, qua năm suốt tháng mà không bị mỏi miệng, không cần ngủ nó cũng không sao. Con người không làm được như thế. Cho nên khi niệm Phật lần chuỗi, khi tụng kinh đừng có tính là đến hôm nay tôi tụng được là 500 bộ pháp hoa, mấy chục ngàn kinh Di Lặc Hạ Sinh, vài chục nghìn kinh Phổ Môn Dược Sư, thì là phước tôi nhiều lắm. Đâu có nhiều theo cái tỷ lệ tụ như thế, phước tụng kính thôi. Còn có hiểu hành trì thì mới mang lại tuệ giác và nhiều giá trị khác. Đọc kinh chứ nếu là để áp dụng nó giải quyết các vấn nạn khổ đau, đó là cái chuẩn hàng đầu. Con tâm linh thứ ba là tăng, chỉ chung cho tập thể các vị xuất gia chân chính, gồm quý thầy, quý sư cô, quý thầy đó, từ những thầy mới thọ giới cho đến các vị đại la hòa thượng, bao gồm các sư cô cho đến quý sư bà tu đến vài chục năm, cả trăm năm. Do đó đó là hãy nên điều chỉnh cái khái niệm sai lầm rằng là tôi đệ tử của chùa A, tôi đệ tử của thầy B, tôi quy ngưỡng thầy C. Khi chúng ta quy tam bảo, chúng ta là đệ tử chung của tăng đoàn. Còn thầy bổn sư là người có công khai tâm điểm trí dẫn chúng ta vào đạo thông qua việc truyền trao ba ngôi tâm linh mà năm điều đạo đức cho chúng ta thôi, chứ không phải là vị thầy duy nhất. Cho nên ta có nhiều thầy khác nhau, Nước Việt Nam mình có 46.000 tăng ni. Và nếu các vị ấy là các vị tu chân chính thì kể từ khi quy tự quy tăng rồi thì ta đều là đệ tử của 46.000 vị ấy. Không phải chỉ có các Phật tử tại gia mới quy tăng bảo, mà những người xuất gia của chúng tôi, thậm chí ngay cả các đại lão hòa thượng khi tụng kinh cũng phải là tự quy y tăng thôi, chứ lúc đó nó là tự quy Phật, tự quy Pháp, rồi cái thứ ba dưng không có. Là một thành phần, thành viên của tăng đoàn, người xuất gia vẫn phải quy với tăng hết. Đức của tăng là như biển. Và nhờ tu học theo tinh thần này, ta không có cái tinh thần phân biệt, phân chia đối đãi giữa chùa này với chùa kia, thầy này với thầy nọ. Có nhiều Phật tử là thần tượng cá nhân, khi tôn vinh thầy của mình lên rồi thì xem thầy của người khác không ra gì hết. Vậy là mang tội bất kính với tăng bảo, góp phần tạo ra bất hòa hợp tăng, là tội rất lớn. Có người là vì mình là người trí thức cho nên là thích các ông thầy nào có văn bằng học vị cao, cho nên xem các vị thầy không có văn bằng học gì không ra chi hết. Như vậy là đến với tăng bảo mà trở thành là cống cao ngã mạn, không có lời. Có người là doanh nghiệp lớn, thích làm ăn và muốn có được sự mầu nhiệm gia hộ, cho nên đến những thầy hoặc là các chùa giỏi về tam tông miếu, bấm tay bấm chân, xem tướng đón vẽ ngày giờ các khu nhân dân, thì xem thầy đó là số một thôi, còn các thầy khác không là gì hết, cũng là sai lầm. Còn tô vinh thầy này, phỉ báng thầy kia là vẫn còn chưa hiểu rõ được ý nghĩa của tự quy tăng. Vì tăng là hòa hợp chúng, là một tập thể hòa hợp. Dĩ nhiên là khác với hòa hợp hình thức, là hòa hợp hình thức là miệng thì bằng lòng, mặt thì bằng lòng, nhưng mà tâm thì chống trái, hay gọi là bằng mặt chứ không bằng lòng. Thì hòa hợp đó là hòa hợp hình thức, không xài đâu mà được á. Nó chỉ thể hiện được cái sự lịch sự thôi. Hai người không thích nhau nhưng mà không có nói xấu về nhau, không chống trái nhau, kháng cự nhau, nhưng mà chưa giải quyết trên nền tảng sự ôn hòa. Thì lúc nào đó các bạn có một chất xúc tác nhỏ khuấy động lên giữa cái mối quan hệ hai người đó, thì họ có thể là trở thành người xa lạ với nhau. Tự quy tăng ta có thể quy nhiều lần. Cái nghi thức á, một ngày trong các chùa vào 3 tháng 4 là 6 thời trên 24 giờ, ngày thường thì cũng 4 thời. Như vậy cứ mỗi một thời kinh là ta có là tự quy tăng, người ta quy tăng đến 3 lần, quy Phật quy Pháp cũng 3 lần, 4 lần cho đến 6 lần. Mà suốt cuộc đời với một năm là 365 ngày thì ta quy Phật Pháp ta không biết bao nhiêu lần, phải không ạ? Cứ dứt thầy ta đã qua đề. Nên có nhiều người cảm thấy là mình thiếu vắng tâm linh, và do đó đến một vị thầy nào mà mình là cảm thấy là nó hợp và tiếp nhận được sự hướng dẫn của vị ấy đó, ta xin quy lại vào một cái ngày lễ Phật giáo nào đó. Trường hợp thứ hai, thầy mình ở nơi quá xa ta. Ví dụ như trước đây đó, mình quy ở ngôi chùa ở Đà Nẵng, sau này đó mình di cư vào trong các tỉnh miền Nam, thầy vẫn tiếp tục tại đây, hoặc là mình ở đây nhưng mà thầy mình di cư đến chỗ khác, là qua Mỹ, Pháp, Đức, nước ngoài nói chung. Cái sự gắn bó gần gũi không còn nữa, cái nhu cầu học hỏi Phật Pháp được sự nâng đỡ hướng dẫn của thầy nó bị trở ngại, thì lúc ấy ta được đến với một vị thầy khác được gọi là thầy y chỉ để học, vì lý do thuận lợi. Tình huống khác là lúc mà mình quy nó còn nhỏ bé quá, hoặc là vì người thân mà khích lệ, chứ nó không có một cái rung động gì hết á, không biết tại sao tôi phải quy. Và nhiều người cũng không nhớ mình là pháp danh gì nữa. Và có nhiều người từ lúc quy tới đến lúc mà gặp lại Phật, cảm thấy giáo pháp của ngài cao siêu mà muốn quy á, lại 30 năm. Cho nên trong khoảng thời gian đó mà quy là hình thức thôi chứ có là Phật tử đâu, thì nhu cầu quy lại rất cần thiết. Hoặc là có nhiều gia đình khôn khéo muốn con cháu của mình là Phật tử từ nhỏ, cho đến 3 tuổi, 2 tuổi là cho quy rồi, thì làm sao nó hiểu được. Thì đó 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi mình quy lại một lần nữa, rất tốt. Mặc dù thầy của cậu bé ấy vẫn còn sống, không sao hết. Ta quy với con vị thầy đó, hoặc là quy với một vị thầy khác cũng không sao. Tránh vì thấy là ông thầy này nổi tiếng ông thầy của mình, chùa của ông thầy đó là giàu sang, sang trọng hơn thầy và chùa của mình, cho nên mình tới mình quy để lấy lè. Thế gian thỉnh thoảng có những cái chứng bệnh đó. Tôi có bằng thạc sĩ, tôi phải quy ông thầy nào có bằng tiến sĩ, ông ấy mới xứng đáng làm thầy của tôi. Tôi là một doanh nghiệp lớn, phải tới quy cái chùa nào thật là to, nó mới ngang tầm với cái tầm của tôi đang có. Quy như thế là đang đề cao cái to của mình, chứ không phải là chuyển hóa thân tâm gì hết. Thì trí tuệ không thể nào phát sinh. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại là nội dung mà tất cả những người quy tâm cần phải đưa về học hỏi và trải nghiệm để đạt được. Thống lý là thống nhất trên nguyên tắc, thống nhất về nguyên lý, là không có đụng chạm, không có xung đột, mâu thuẫn, loại trừ, xuyên suốt viên dung vô ngại là thống lý. Đại chúng này là tất cả mọi người. Khi mình đưa vào tăng là một cái tập thể hòa hợp đoàn kết, lấy hạnh phúc của tập thể làm hạnh phúc của mình, lấy quan điểm tập thể làm quan điểm của mình, lấy trí tuệ tập thể đó làm phương châm cho mình, thì mình cũng cần phải học hỏi đức tính là hòa viên dung với mọi người. Dân gian thường nói là 9 người 10 ý, có 2 người trở lên là có ít nhất là 2 ký cho đến nhiều ý kiến khác nhau. Và như vậy ta phải thấy đâu là cái quyền lợi chung, đâu là giá trị chung, và do đó phải dẹp bớt đi những cái bất đồng nho nhỏ, thậm chí bất đồng lớn, để ta hướng đến cái giá trị lợi lạc cho tất cả mọi người. Lấy tâm tập thể làm tâm của mình là người biết thống lý đại chúng. Còn những nhà lãnh đạo độc tài đó là lấy tâm của mình bắt mọi người phải theo. Một nhà hàng chay có nhiều thực khách đó, nó phải là một cái nhà hàng mà đầu bếp giỏi, phải biết cái gì là khẩu vị và ưa thích của thực khách, chứ không phải là trưng bày cái menu những gì mình muốn và mình thích. Đầu bếp có thể thích bún quảng nam, bún quảng, nhưng mà thực khách đó, nếu nơi mình bán đó, là dân Nam Bộ và ở Sài Gòn bán bún quảng coi như thua, không có bao nhiêu người ăn. Lúc đó ta phải bán phở, hủ tiếu, hoặc là phải làm bún quảng phải có cái cách điệu thay đổi chút xíu, đừng có cộng to như ở tại Quảng Nam Đà Nẵng là thua, ta ăn không được, phải cộng nhỏ nhỏ. Ta hiểu được người khác, hiểu được tập thể, hiểu được cuộc đời thì ta mới thống lý được, mới viên dung được, hài hòa được mà vẫn không hòa tan, giữ được bản sắc của mình, tư cách, đạo đức, phẩm hạnh. Và do đó ta trở thành như là cái gì đó chói sáng. Có nhiều người nói là bây giờ mình phải hài hòa, hòa đồng. Ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm sao, ai làm xấu tôi làm liều. Cái đó là gì? A vua, A tòng, đồng lõ, tội phạm, chứ không phải là thống lý. Mà có người nói bây giờ trong sở ai cũng nhậu hết, tôi cũng nhậu không được. Tôi nhậu là ngoại giao, tôi có xấu gì đâu. Cái đó là thống lý điều xấu, chứ không phải là thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng về phương diện quản trị nhân sự thì mình biết ai có thể sở trường này, sở đẳng nọ, năng lực, điều kiện, và đặc biệt là có tiềm năng. Nước ngoài đó người ta đầu tư tiềm năng, còn trong nước là đầu tư thành quả. Để đầu tư thành quả, ta phải có một cái khoảng thời gian nuôi đến cả vài chục năm để mới có đến cái quả để hưởng. Còn thấy được tiềm năng thì ta biết là chỉ cần đầu tư 3 năm thôi, cho học bổng, một sinh viên giỏi, sau khi tốt nghiệp ra là rước nó về làm luôn. Thì như vậy là vì cái ơn nghĩa và tình cảm nó không thể bỏ được. Việt Nam mình nó tốn 12 năm nuôi, 4 năm cử nhân đưa đi nước ngoài, các công ty lớn cho 2 năm tiến sĩ, thạc sĩ, 2 năm tiến sĩ là 4 năm, họ sử dụng mấy chục năm còn lại của con người đấy về phương diện tri thức và phát minh. Còn mình nuôi là 17, 18 năm rồi rốt cuộc mình không có gì hết. Cho nên người thống lý là chúng phải có tầm nhìn xa, phải thấy biết rõ và quy hoạch phát triển đất nước phải là 100 năm, 1000 năm, chứ không phải là 3 năm, 10 năm, 20 năm. Quy hoạch phải đồng đều, toàn diện, toàn triệt để dẫn đến sự phát triển bền vững. Đường, cống, cầu, điện thoại, điện cáp có liên hệ mật thiết với nhau, Cho nên phải tiến hành quy hoạch và làm cùng lúc, chứ phải như ở Việt Nam. Ông nào làm đường cứ làm, sau khi làm đường xong thì ông làm điện thoại móc lên, móc xong rồi đắp xuống, rồi cái ông làm cống móc lên, rồi đến lúc khác ông làm bóng đèn đường móc lên nữa, tốn đến 4 lần tiền. Mà cái đường này chất giá tùm lum, giống như là một cái áo phận, phục phận vậy, không xài được. Là bởi vì chúng ta không thống lý được đại chúng, không thấy được cái xa, cái gần, cái toàn cục. Vì đó người thống lý đại chúng phải có tầm nhìn xa, bỏ những cái lệ nho nhỏ trước mắt, không có tư thủ, biển thủ về cho chính bản thân mình, lấy cái quyền lợi của tập thể làm chính, thì đất nước mới đi lên, công ty xí nghiệp nó mới phát triển. Và mỗi khi nhắc đến những người mà có tầm nhìn thống lý đại chúng đó, là người ta dở nón ra cúi đầu chào với lòng tôn kính. Khi người đó đi, người ta cảm thấy có tiếc nuối. Chứ còn chỗ nào mà mình làm thời gian mình đi cái tờ cúng này chuối của ông địa ăn mừng là thấy tiêu rồi. Nhất thiết vô ngại, mình biết rằng mình có những đặc điểm sở trường hay hơn người khác, nhưng không vì thế mà mình khinh thường người kia. Ai dở cái nào cũng có được những bài học để chúng ta rút kinh nghiệm. Vì vậy ta không khinh được người đó, và phải cảm ơn vì người Việt Nam đã nói: có thằng dở đỡ thằng khôn, có học trò đỡ ông thầy. Tư qua lẫn nhau theo công thức duyên khởi mà. Cho nên cái gì ta cũng học được. Ta học từ cái xấu, học từ cái tốt, học cái xấu để tránh không để cho mình dướng vào nó trong tương lai, học cái tốt để mình rút thời gian ngắn và đạt được kết quả sớm, tới thành tựu sớm và nhiều. Người có tâm nhất thiết vô ngại thì không xem pháp môn mình là số 1, pháp môn của người khác là thứ 2, chùa mình là số 1, chùa khác là số 1 từ dưới điểm lên, thầy mình là số 1, thầy người khác là số cuối cùng. Tất cả các tâm lấy mình làm hệ quy chiếu, những người thân thương của mình làm hệ quy chiếu đó, đều gây ra sự trở ngại, dựng lên các dạng lý trường thành, các giải trường sơn, các bức từ Bắc Linh, các Nam và Bắc Triều Tiên, Nam và Bắc Việt Nam. Và do vậy đó, nó ngột ngạt, đi tới đâu là trở ngại tới đó, dướng bận tới đó, bế tắc tới đó. Còn người đó là nhất thiết vô ngại đó, là biết được tùy duyên nhưng không đắm lụy mắc gốc, hòa nhưng không đồng, để có cơ hội gần gũi, hiểu để cảm thông, nhờ đó giúp cho người đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau của họ. Cho nên người có tinh thần và tầm nhìn nhất thiết vô ngại đó, một mặt là tự giác sâu sắc, một mặt là từ bi, và mặt khác là sự kiên nhẫn chờ đợi nhân duyên. Chứ mà làm gấp quá thì nó là trở ngại, làm mà không có trình tự nó dẫn đến bế tắc, làm thuận minh mà nghịch người đó còn không có thành công. Thấy rõ hết yếu tố nhân duyên và cái kết quả, cho nên đó, ta làm đâu đó, là trở thành là viên dung vô ngại. Mình thử quan sát cái mùa này là nóng nực nè, mây nó ù ù, núi ở Ngũ Hành Sơn, núi đây núi đó, mây đó là lơ lửng trên núi. Nếu á núi đá nghĩ rằng là mây này nó làm mất đi nét đẹp của tôi, nó tới phá đám tôi, nó quậy tôi, nó tưới mưa lên tôi trong lúc tôi không muốn, thì núi sẽ hận thù mây, núi sẽ xem mây là kẻ thù. Và nếu mây khi bay lơ lửng ngang núi, ngang cây, bị dướng lại trên núi, bị động lại ở cây, và mây nếu sai lầm nghĩ rằng núi quậy tôi, cạn phá tôi, trò gây bánh xe tôi, xung đột với tôi, cố tình phá phách tôi, thì mây sẽ hận thù hoặc là hiềm khích ghim vào trong tâm. Và chỉ cần có một cơ hội, cả mây lẫn núi đều đánh nhau, hoặc là một bên giấy khởi trước, một bên đó tiếp đối lại bằng sự gây hấn tương đương hoặc là nhiều hơn, cả hai dẫn đến sự bế tắc. Trong cái đó, nhờ có mây mà núi đẹp hơn, trên là xanh của trời, dưới là xanh của cây, hoa, lá và đá, bên cạnh đó là mây vừa xám, đen, trắng, vân vân, hòa nhau thành một bức tranh rất là đẹp, tạo ra nhiều hình thù mà các nhà thơ, nhà văn, các nghệ sĩ chụp hình, nhiếp ảnh, các họa sĩ, các nhà thư pháp có thể vẽ ra, viết ra, hình dung ra, tạo ra những cái tác phẩm tuyệt tác. Cho nên người có tầm nhìn thống lý đại chúng và nhất thiết vô ngại, nó sẽ thấy cái gì cũng có giá trị. Thế nhìn rác không thấy là rác, khi ta nhìn rác thấy là rác thì ta nhòm góp, phỉ nhổ, bỏ đi. Nhưng mà thấy rác là dữ liệu chứa hoa, cải tạo rác ta có được nhiều giá trị kinh tế. Cho nên ở Nhật Bản á, người ta làm rác thành là bê tông, thì đâu người ta nén nó lại bằng một cái độ nén, và do đó trở thành bê tông. Có nơi thì lấy rác đưa xuống những cái hầm sâu tạo ra cái áp suất, và do đó nó tạo thành ga, và sử dụng ga này bán cho các cái dịch vụ nấu nướng vân vân và nhiên liệu nói chung. Chỉ cần thay đổi tầm nhìn thôi thì vật vô dụng trở thành hữu dụng, đó là nhất thiết vô ngại. Như vậy là nương vào tăng không chỉ đơn thuần là ta có cái hòa khí với người thân thương theo tinh thần lục hòa là đủ đâu, mà ta thấy là viên dung biết tận dụng các dữ liệu bùng như nước động để tạo ra một hoa sen đặc biệt có gương, nhụy, cánh, hạt, biết sử dụng dữ liệu ta và khổ đau để tạo ra niết bàn an vui hạnh phúc, vì phiền não cũng tức là bồ đề, khổ đau cũng chính là điều kiện để dẫn đến hạnh phúc. Thì ngày hôm nay nóng nực như thế này, nhưng người nó chở tới chùa tu chi, nhà tôi có máy lạnh, xuống thấy mồ nằm giỏng kéo qua kéo lại, trời nó sướng sao đó, tới đây nó nực tóc mồ hôi, niệm nam mô tát bà ha mà cái đọc lộn nam mô tóc mồ hôi, nam mô tóc mồ hôi. Nhưng mà mình nghĩ là tới đây đó mình huấn luyện mình cái tâm kiên nhẫn chịu đựng khí hậu thời tiết vân vân, ở nhà thì ngồi ghế, vô đây thì ngồi trên đất. Có người thì có được cái niệm, có người không có niệm, ngồi nhức mỏi, lớn tuổi rồi nó muốn rã rìu tay chân hết, đau nhức xương khớp ngán chết luôn ở nhà, đi tới đi đuôi gã lưng. Nhưng mà nếu không như thế thì mình không có được sự huấn luyện bản thân để có được cái độ định tĩnh và vượt qua những cái trở ngại. Cái tâm nhìn đó được gọi là tâm nhìn viên dung và vô ngại. Nói tóm lại, ba ngôi tâm linh là ba đối tượng được chúng ta quay về bằng sự phát tâm. Mà khi quay về bằng sự phát tâm thì ta phải tận dụng cái cơ hội bên cạnh Phật để trở thành Phật trong tương lai, hoặc là hấp thu ít nhiều được cái chất liệu Phật trong đời sống. Đó là kiến thức, giác ngộ, tuệ giác, từ bi, hỷ xả và hàng trăm nghìn các đức tốt, đức tánh tốt khác. Quay về nương tựa Pháp thì ta phải lấy các gia tài chánh Pháp đó làm của, làm vốn. Ai tích trữ tiền bạc để làm của, của sẽ không còn mãi với ta, vì vô thường, cái chết, hoặc là gia đình phá sản, kinh tế bị tổn thất, khủng hoảng. Nhưng ai tích trữ trí tuệ, chánh pháp, lời vàng, ý đẹp và các phương châm sống thì hạnh phúc sẽ còn và theo mãi ta một cách trung thành. Khi tự mình quay về nương tựa vào chư tăng, ta học hỏi những đức tính viên dung, dung thông, do đó đi tới đâu ta góp phần mang lại hạnh phúc an vui cho người khác, không thấy ai là trở ngại cho mình, không thấy ai là kẻ thù của mình, mặc dù người khác có thể thế, ứng xử như thế, còn bản thân ta đó là viên dung. Tự tập như vậy sẽ mang lại giá trị thiết thực hiện tại. Kính chúc quý hành giả được an lành.